Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, 23 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội với đề tài Vai trò và trách nhiệm của các tôn giáo trong việc phòng ngừa các tội phạm tàn ác. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc trở lại công giáo của ông bà Anne Baraba Sandstrom, đôi vợ chồng tin lành người Thụy Điển, nhờ mạng lưới truyền hình lời vĩnh cửu của mẹ Angelica. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 55, lời cầu tin tưởng của một người vô tội bị bách hại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các ký giả tôn trọng sự thật, phẩm giá con người và góp phần làm tăng trưởng chiều kích xã hội của con người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 22 tháng 9 dành cho 200 người thuộc Hội đồng Toàn quốc Ký giả Đoàn của Italia. Lên tiếng trong dịp này, sau khi đề cao tầm quan trọng của các ký giả trong xã hội với những khó khăn và đòi hỏi của nghề nghiệp, đồng thời Ngài mời gọi họ hãy dừng lại để suy nghĩ về điều mình đang làm và cách thức mình làm. Cụ thể, Ngài kêu gọi các ký giả suy tư về ba yếu tố. Đó là yêu mến sự thật, sống với tinh thần nghề nghiệp và tôn trọng phẩm giá con người. Yêu mến sự thật không phải chỉ có nghĩa là khẳng định, nhưng còn sống sự thật và làm chứng về sự thật trong công việc của mình. Vấn đề ở đây không phải là tín hữu hay không phải tín hữu, nhưng là mình có thành thật, lương thiện với bản thân và tha nhân hay không. Tương quan là trọng tâm của mọi việc truyền thông, và không tương quan nào có thể đứng vững lâu dài nếu nó dựa trên sự thiếu lương thiện. Tiếp đến là sống với tinh thần nghề nghiệp. Điều này đòi người ký giả không đặt nghề nghiệp của mình để phục vụ cho những lợi lộc phe phái, dù đó là lợi lộc kinh tế hoặc chính trị. Nghĩa vụ của ngành ký giả, hay đúng hơn là ơn gọi của ký giả, là qua sự tìm kiếm sự thật, làm gia tăng chiều kích xã hội của con người, tạo điều kiện cho sự sống chung đích thực trong xã hội.
Sau cùng là sự tôn trọng phẩm giá con người. Đây là điều quan trọng trong mọi nghề nghiệp, đặc biệt là trong nghề báo chí. Vì đằng sau những tường thuật một biến cố, có những tình cảm, cảm xúc, và xét cho cùng là chính cuộc sống của con người. Đức Thánh Cha nói, tôi thường phê bình sự nói hành nói xấu như một thứ khủng bố, người ta có thể giết người bằng miệng lưỡi. Nếu điều này có giá trị đối với mỗi cá nhân, trong gia đình hay tại nơi làm việc, thì nó lại càng được áp dụng cho các ký giả, vì tiếng nói của họ có thể đi tới mọi người, và đây là một khí giới rất mạnh mẽ. Nghề ký giả phải luôn luôn tôn trọng phẩm giá con người. Một bài báo đăng ngày hôm nay và ngày mai sẽ được thay bằng một bài khác, nhưng sự sống con người bị vu khống bất công sẽ hủy hoại mãi mãi. Dĩ nhiên, sự phê bình là điều hợp pháp, như sự tố giác, phê bình sự ác, nhưng điều này luôn phải được thi hành trong sự tôn trọng người khác, cuộc sống và tình cảm của họ. Nghề ký giả không thể trở thành một khí giới tàn phá con người và thậm chí cả các dân tộc. Và Đức Thánh Cha cầu chúc cho ngành ký giả ngày càng trở thành một dụng cụ xây dựng, một nhân tố phục vụ công ích và một động cơ đẩy mạnh tiến trình hòa giải, biết chống lại cám dỗ sách động đụng độ chia rẽ.
Vatican, hôm qua 22 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cho công bố quy chế Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Bộ này được thành lập ngày 27 tháng 6 năm 2015 qua tự sắc Bối cảnh Truyền thông hiện nay, bao gồm 9 cơ quan của Tòa Thánh liên quan đến lĩnh vực truyền thông, đó là Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Tòa Thánh, Ban Internet Vatican, Đài Phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, báo Quan sát viên Roma, nhà in Vatican, ban nhiếp ảnh và nhà sách nhà xuất bản Vatican. Việc thành lập bộ truyền thông nhắm đáp ứng bối cảnh truyền thông ngày nay với sự hiện diện và phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và những yếu tố hội tụ và tương tác. Bộ truyền thông gồm có 5 phân bộ là phân bộ tổng vụ, phân bộ biên tập, phân bộ phòng báo chí tòa thánh, phân bộ kỹ thuật và phân bộ thần học mục vụ. Theo quy chế mới, Bộ Truyền thông ở dưới sự điều khiển của vị Bộ trưởng và vị Tổng Thư ký, cùng với 5 vị Giám đốc 5 phân bộ. Vị Bộ trưởng hiện nay là Đức ông Dario Edoardo Vigano, người Italia, và vị Tổng Thư ký là Đức ông Lucio Adrian Ruiz, người Argentina. Bộ có các thành viên và các vị cố vấn. Trong số các thành viên này có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho. Các thành viên tham dự đại hội của Bộ Truyền thông nhóm 2 năm một lần để đề ra hướng đi tổng quát, bàn về những vấn đề do vị Bộ trưởng đề nghị. Có một điều khoản bàn đến sự chuyển tiếp của chính cơ quan truyền thông trước đây của Tòa Thánh để dần dần hội nhập vào cơ cấu duy nhất của Bộ. Quy chế được ban hành thí nghiệm có giá trị 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Tổng số các nhân viên thuộc chính cơ quan truyền thông hiện nay của Tòa Thánh vào khoảng 700 người. Với việc gộp tất cả thành một bộ truyền thông duy nhất, Tòa Thánh sẽ tiết kiệm được ngân sách.
Würzburg, thứ Bảy, 24 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự lễ phong chân phước tại thành phố Würzburg, bên Đức, cho một linh mục cựu tù nhân trại tập trung Dachau thời Đức Quốc xã. Đó là cha Angelma Unseitig, dòng thừa sai Marianhill, sinh năm 1911, tại Greifendorf, ngày nay thuộc Cộng hòa Tiệp. Cha gia nhập chủng viện năm 18 tuổi và thụ phong linh mục 10 năm sau đó. Cha chọn khẩu hiệu, nếu không ai khác muốn đi, thì tôi sẽ đi. Trên tòa giảng, trong thanh lễ, cha Unseitig phê bình chế độ Đức Quốc xã và mời gọi các tín hữu công giáo tiếp tục trung thành với Thiên Chúa và chống lại những điều gian dối của chế độ. Vì thế, 2 năm sau, cha bị bắt và đưa tới trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức. Trại này được gọi là đan viện lớn nhất thế giới, vì trong thời gian từ năm 1938 đến 1945, có 2.579 linh mục, chủng sinh và tu sĩ công giáo bị giam tại đây, cùng với 141 mục sư tin lành và linh mục chính thống giáo. Trong số các tù nhân ấy, có 1.034 người chết trong trại. Vì thế, Dachau cũng được gọi là nghĩa trang lớn nhất thế giới của các linh mục công giáo.
Tại Dachau, cha Unseitig học tiếng Nga để có thể giúp đỡ các tù nhân từ Đông Âu. Trong trại, cha được coi là vị thánh, thiên thần Dachau, vì cha tận tụy săn sóc các tù nhân bị sốt thương hàn. Trong mùa đông từ 1944 đến 1945, nhiều tù nhân chết vì bệnh này. Các nhân viên mật vụ SS và lính canh trại không còn lui tới những khu có bệnh nhân bị nhiễm, nơi các bệnh nhân sống chen chúc trong đó. Hàng chục linh mục tình nguyện đến sống trong các khu trại này, chăm sóc, lau rửa và an ủi các bệnh nhân và cầu nguyện với những người sắp chết. Trong số các linh mục ấy cũng có cha Unseitig. Trong một thư cha viết, bất kỳ điều gì chúng ta làm, bất kỳ điều gì chúng ta muốn, chỉ có ân thánh luôn luôn hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta. Ân thánh của Thiên Chúa toàn năng giúp chúng ta vượt thắng mọi chướng ngại. Tình yêu gia tăng sức mạnh của chúng ta làm cho chúng ta có tinh thần sáng tạo, hài lòng và tự do. Ước gì dân chúng biết được Thiên Chúa dành những gì cho những người mến yêu Ngài. Một lần khác, cha Unseitig viết, kể cả đằng sau những hy sinh lớn lao và những đau khổ nặng nề nhất, vẫn luôn luôn có Thiên Chúa với tình thương hiền phụ của Ngài. Ngài hài lòng vì thiện chí của các con cái, và Ngài ban cho họ hạnh phúc. Sau cùng, chính cha Unseitig cũng bị lây bệnh thương hàn và qua đời ngày 2 tháng 3 năm 1945. Vài tuần sau, quân đội Mỹ giải phóng các tù nhân khỏi trại tập trung ngày 29 tháng 4 năm 1945. Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Unseitig và Đức Thánh Cha Francisco ban sắc lệnh ngày 21 tháng 1 năm nay để phong chân phước cho cha.
Colombo, Giám mục giáo phận Jaffna ở miền Bắc Sri Lanka phê bình việc dựng một tượng Phật to lớn ở vùng của người Tamil đa số theo Ấn giáo. Thông cáo của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc giáo phận Jaffna nói rằng, việc dựng tượng Phật như thế không góp phần vào tiến trình hòa giải đất nước. Chúng tôi cảm thấy việc dựng tượng Phật và bảo tháp đặc biệt tại những vùng không có Phật tử sinh sống là điều gây xáo trộn. Dựng tượng Phật cạnh các đền thờ Ấn giáo là điều làm thương tổn tình cảm tôn giáo của dân Tamil đa số thuộc Ấn giáo. Jaffna là nơi có đa số dân theo Ấn giáo, và trong 25 năm nội chiến, họ đòi được độc lập khỏi Sri Lanka có 70% dân số là Phật tử. Cuộc nội chiến chấm dứt năm 2009, và giới chỉ huy quân đội Tamil bị quân đội Sri Lanka sát hại. Theo Liên Hiệp Quốc, có 40.000 người ở Sri Lanka bị thiệt mạng trong thời nội chiến.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về đề tài, vai trò và trách nhiệm của các tôn giáo trong việc phòng ngừa các tội phạm tàn ác.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 20 tháng 9, Văn phòng Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc bên New York đã triệu tập một cuộc họp hàng lãnh đạo các tôn giáo về đề tài, xác nhận trách nhiệm che chở, vai trò của giới lãnh đạo tôn giáo trong việc phòng ngừa các tội phạm tàn ác. Cuộc họp này đã được Văn phòng Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tổ chức cùng với Văn phòng đặc trách về phòng ngừa diệt chủng của Liên Hiệp Quốc. Phát biểu trong dịp này có Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và các vị lãnh đạo Hồi giáo, Do Thái và các tôn giáo thiểu số, cũng như các giới chức liên hệ của Liên Hiệp Quốc liên quan tới trách nhiệm che chở người dân. Sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại New York, tới phiên ông Simon Adams, Giám đốc điều hành Trung tâm Toàn cầu của trách nhiệm che chở, rồi ông Adam Dieng, cố vấn đặc biệt của Văn phòng Liên Hiệp Quốc đặc trách việc phòng ngừa diệt chủng, trình bày chiến thuật khích lệ các vị lãnh đạo tôn giáo là các tác nhân tích cực trong việc phòng ngừa các tội phạm tàn ác, đặc biệt ngăn chặn việc xúi dục bạo lực. Ông Bani Dugal, Giám đốc Tổ chức 32 Quốc tế, Imam Yahya Pallavicini của Cộng đoàn Hồi giáo Italia, Rabbi Arthur Schneier, Rabbi trưởng Hội đường Park East New York, cũng đã lên tiếng. Trách nhiệm che chở là một điều lệ quốc tế tìm bảo đảm cho luật lệ quốc tế không thất bại trong việc ngăn chặn các tội phạm tàn ác như diệt chủng, tội phạm chiến tranh, thanh lọc chủng tộc và các tội chống lại nhân loại. Luật này đã được các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đồng thanh chấp nhận trong hội nghị hồi năm 2005 có sự tham dự của các quốc trưởng và chính quyền toàn thế giới. Mục đích của cuộc họp nói trên là cống hiến cơ hội cho một cuộc thảo luận về hoạt động không thể thiếu mà các vị lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức có thể làm để phòng ngừa các tội phạm tàn ác, cũng như xây dựng các xã hội hòa bình.
Để cho cuộc họp đem lại nhiều kết quả, đã có một bảng câu hỏi được phân phát để mọi người cùng suy tư. Các vị lãnh đạo tôn giáo và các tác nhân có thể cộng tác với các chính quyền và các cơ cấu khác nhau như thế nào để trợ giúp họ trong trách nhiệm che chở và thăng tiến đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và chấp nhận sự khác biệt? Các vị lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức tôn giáo cần những gì nơi các chính quyền và các tổ chức khác để chu toàn sứ mệnh là những người kiến tạo hòa bình? Các vị lãnh đạo tôn giáo và các tác nhân có thể góp phần vào việc phòng ngừa và chống lại việc xúi dục hận thù, đối nghịch và bạo lực như thế nào? Các vị lãnh đạo tôn giáo có thể được khích lệ lên tiếng thế nào, không chỉ khi cộng đoàn của mình bị nhắm tới, nhưng cả khi các cộng đoàn tôn giáo khác bị tấn công nữa? Các cộng đoàn tôn giáo có thể sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để có thể làm vang lên diễn văn tích cực của mình và tích cực thăng tiến sự khoan nhượng như thế nào? Trong các thời điểm khủng hoảng, các vị lãnh đạo tôn giáo và các tác nhân có thể làm gì để che chở các nhóm thiểu số trong cộng đoàn của các vị? sau các tình hình bạo lực tàn ác, các vị lãnh đạo tôn giáo và các tác nhân có thể góp phần vào việc thăng tiến sự thật và sự hòa giải cần thiết cho việc chữa lành các xã hội bị chia rẽ như thế nào. Thật ra, trong lịch sử giáo hội, các vị giáo hoàng và hàng giám mục toàn thế giới đã thường xuyên lên tiếng kêu gọi đối thoại hòa bình và hòa giải. Mới nhất trong thời kỳ sau này là các đức giáo hoàng Benedict XV hồi đệ nhất thế chiến, đức giáo hoàng Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến, đức giáo hoàng Gioan 23 và đức giáo hoàng Phaolô thứ 6 trong thời chiến tranh lạnh giữa hai khối NATO và Warsaw, nhất là đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ 2 trong các thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, đức giáo hoàng Benedict thứ 16 và đức Francisco trong các năm qua. Các ngài đã không ngừng lên tiếng kết án chiến tranh bạo lực tàn phá và thiết tha kêu gọi đối thoại, hòa bình và hòa giải.
Những gì Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói trước hàng lãnh đạo toàn thế giới khi đến viếng thăm và phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 10 năm 1965, tức cách đây 61 năm, vẫn còn rất thời sự. Ngài ca ngợi Liên Hiệp Quốc như là một tổ chức có sứ mệnh cao quý, là làm cho mọi dân tộc trở thành anh em với nhau, tuy khác biệt nhưng bình đẳng. Nhưng không thể là anh em nếu không khiêm nhường. Chính kiêu căng ngạo mạn khơi dậy các căng thẳng và chiến đấu cho uy tín, thống trị, cho khuynh hướng thực dân, cho ích kỷ và bẻ gãy tình huynh đệ. Tổng thống John Kennedy đã nói một câu đáng ghi nhớ, nhân loại phải chấm dứt chiến tranh hay chiến tranh sẽ chấm dứt nhân loại. Chỉ cần nhớ tới máu của biết bao triệu người đã đổ ra, biết bao nhiêu khổ đau, các tàn sát vô ích và các đổ vỡ kinh hoàng, làm nảy sinh ra giao kèo hiệp nhất quý vị, với lời thề là lịch sử tương lai của thế giới phải thay đổi, không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ chiến tranh nữa. Hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh của các dân tộc và của toàn nhân loại. Quý vị dư biết rằng hòa bình không chỉ được xây dựng với chính trị và sự cân bằng các lực lượng và các lợi nhuận, nhưng còn được xây dựng với tinh thần, các tư tưởng và các công việc hòa bình nữa. Nếu quý vị muốn là anh em, thì hãy buông khí giới, không thể yêu thương với vũ khí trong tay. Hãy sử dụng các số tiền khổng lồ để mua và sản xuất vũ khí cho các chương trình phát triển kinh tế và thăng tiến an sinh cho các dân tộc. Tuy nhiên, vì các lý do lợi lộc chính trị, địa lý chiến lược và kinh tế, nhất là các lợi nhuận của kỹ nghệ sản xuất, chế tạo và buôn bán đủ mọi thứ vũ khí tối tân, đã có rất ít chính quyền lắng nghe các lời thỉnh cầu và cảnh cáo của các vị lãnh đạo tôn giáo. Các lời kêu gọi của Đức Gioan Phaolô II đã không được lắng nghe trong chiến tranh cựu Yugoslavia, chiến tranh vùng Ban Can, chiến tranh tại Iraq, trong vùng Trung Đông. Các lời Đức Biển Đức 16 kêu gọi cũng đã không được lắng nghe trong chiến tranh vùng Bắc Phi và Trung Đông, nảy sinh sau mùa xuân Ả Rập. Và trong mấy năm qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã mạnh mẽ tố cáo đệ tam thế chiến từng mảnh và kêu gọi hòa bình, cũng không được các cường quốc và các lực lượng lâm chiến lắng nghe.
Khi duyệt xét lịch sử, thế giới, chúng ta nhận ra đã có biết bao cuộc diệt chủng được biết đến, cũng như không hề được biết đến và ghi trong sử sách. Chẳng hạn, ít người biết rằng vào năm 52 trước công nguyên, Hoàng đế Caesar đã sát hại 1 triệu người Gauloa là tổ tiên của dân Pháp ngày nay. Chính ông đã ghi lại trong cuốn De Bello Gallico, Chiến tranh Gauloa rằng, đó đã là một cuộc diệt chủng thực sự đưa tới cái chết của gần 1 triệu người Gauloa. Vercingetorix, lãnh tụ dân Gauloa, đã đầu hàng, bị bắt giải về Roma tống ngục và 6 năm sau bị xử tử thắt cổ. Hoàng đế Caesar cũng đã là người đầu tiên dùng từ diệt chủng, sẽ được tái khám phá ra trong thời đệ nhị thế chiến, khi Hitler và Đức Quốc xã đầy ải và sát hại 6 triệu người Do Thái trong các trại tập trung giữa các năm 1933 và 1945. Bên cạnh đó là hàng trăm ngàn người gồm các chính trị gia đối lập, các người đồng tính, các người du mục và tất cả những ai bị coi là kẻ thù của nước Đức. Nhưng trước đó nữa, vào năm 1900, cuộc nổi dậy của các võ sĩ bên Trung Quốc đã khiến cho hơn 30.000 Kitô hữu bị giết chết. Và dưới thời Mao Trạch Đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sát hại ít nhất 48 triệu người trong chiến dịch Bước Nhảy Vọt, các vụ thanh trừng, cuộc cách mạng văn hóa và các trại lao động giữa các năm 1949 và 1975. giữa các năm 1915 và 1923, đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ đã tàn sát và đày ải 1,5 triệu người Armeni, trong đó có nhiều Kitô hữu. Tại Nga cũng đã xảy ra cuộc diệt chủng dưới chế độ cai trị của Stalin trong các năm 1924 đến 1953, khiến cho ít nhất 20 triệu người bị sát hại. Nhà nước Cộng sản Nga xử bắn những người chống cách mạng và các tù nhân, hay đầy ải những thành phần chống đối vào các trại lao động trong các quần đảo Gulag để cho họ chết vì đói lạnh và khổ dịch. Trong số các nạn nhân có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ công giáo cũng như chính thống giáo. Stalin cũng để cho hàng triệu người dân Ukraine bị chết đói khi nhà nước Cộng sản Moscow tịch thu ngũ cốc cho các vùng khác của Nga. Với biến cố Indonesia xâm lăng miền Đông Timor ngày 7 tháng 12 năm 1975 và 3 năm tiếp theo đã có 250.000 người trên tổng số 680.000 dân Đông Timor bị giết. Tại Campuchia, giữa các năm 1975 và 1979, các lực lượng Khmer Đỏ do Pol Pot chỉ huy đã tàn sát 3 triệu người trên tổng số 20 triệu dân. Chỉ cần đeo kính trắng là bị coi là thành phần trí thức nguy hiểm cho cách mạng và bị giết bằng một phát súng hay bị đập vỡ sọ.
Bên Sudan, cuộc nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam đã khiến cho gần 2 triệu người bị thiệt mạng, trong đó có đông Kitô hữu và tín hữu theo đạo thờ vật linh ở Nam Sudan. Thê thảm nhất là tình hình trong vùng Darfur. Năm 1994, cuộc diệt chủng bùng nổ bên Rwanda và Burundi giữa hai chủng tộc Tutsi và Hutu đã khiến cho 1,8 triệu người bị sát hại bằng súng, bằng giáo mát, dao rừng, gậy gộc và búa. Bên châu Mỹ, cuộc diệt chủng có hệ thống chống lại các thổ dân da đỏ đã ít được biết đến. Chỉ trong vài thế kỷ, đã có hàng chục triệu người bị tàn sát và đã được các sách vở, tài liệu, phim ảnh tung hô cả cho đến nay nữa. Bên Úc Châu, các thổ dân bị người da trắng tàn sát khiến cho hiện nay chỉ còn lại rất ít bị nhốt trong các vùng dành riêng cho họ. Họ đã quên nguồn cội tiếng nói và văn hóa của mình. Bên châu Mỹ trong thế kỷ 20 cũng còn có cuộc diệt chủng do các chính quyền độc tài gây ra, từ cuộc cách mạng bên Mexico cho tới hàng chục ngàn người bị mất tích tại các quốc gia Nam Mỹ, khiến cho hơn 1 triệu người bị sát hại, nhiều người bị mất xác vì bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Từ vài năm qua đang diễn ra trước mắt toàn thế giới, cuộc diệt chủng của các dân tộc Iraq và Syria trong vùng Trung Đông. Trong năm 1998, Liên Hiệp Quốc ước đoán đã có 1 triệu người Iraq bị chết, trong đó có 560.000 trẻ em. Từ 5 năm qua, cuộc nội chiến tại Syria đã khiến cho 350.000 người thiệt mạng và 6 triệu người phải di cư tị nạn. Chúng ta không có các con số chính xác liên quan tới các cuộc diệt chủng và thanh lọc chủng tộc xảy ra tại cựu Yugoslavia, Liberia, Sierra Leone, Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Liban, Bắc Hàn, Sri Lanka, Haiti, Tibet, v.v. Chiến tranh tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến cho 3 triệu người thiệt mạng và hiện nay các cuộc giao tranh vẫn còn tiếp diễn hàng ngày trong vùng Bắc Kivu là nơi có rất nhiều quặng mỏ quý hiếm. Và trong lịch sử thế giới, ngoài cuộc diệt chủng khiến cho 50 triệu người chết do Đức Quốc xã gây ra hồi đệ nhị thế chiến và 100 triệu người chết nạn nhân của chế độ Cộng sản Liên Xô, còn có một trang sử đen tối khác ít được nhắc đến, đó là cuộc diệt chủng đen của hàng chục triệu người da đen Phi Châu bị bắt làm nô lệ bán sang châu Mỹ trong mấy thế kỷ liên tiếp. Xem ra lịch sử đã không dạy chúng ta được bài học nào vì các cuộc diệt chủng vẫn còn tiếp diễn ngày nay, ngay trong năm 2016 này.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc trở lại công giáo của ông bà Agnes và Barbara Sandstrom, đôi vợ chồng tin lành người Thụy Điển, nhờ mạng lưới truyền hình lời vĩnh cửu của mẹ Angelica. Ông bà Arne và Barbara Sandstrom đều sinh trưởng trong các gia đình tin lành Luther người Thụy Điển, nhưng họ không thực hành đạo. Trước khi trở thành bác sĩ, Arne Sandstrom đã học văn chương Anh và Pháp, còn Barbara học về giọng hát tại nhiều thành phố khác nhau của Thụy Điển. Khi đến học ở thành phố Uppsala,
cô đã gặp Anna và hai người đã thành hôn với nhau. Sau đó, Anna đã tiếp tục học chuyên về kỹ thuật giải phẫu, còn Barbara trở thành giáo sư về giọng hát và là một thành viên trong dàn hợp xướng. Năm 1989, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Thụy Điển. Cả hai ông bà đều bị ngạc nhiên ấn tượng về nhân vật này, về con người của ngài. Không lâu sau cuộc viếng thăm này, mẹ của Barbara bị ung thư. Chính lúc đó, Barbara bắt đầu cầu nguyện và cô tìm thấy một cuốn kinh thánh. Dù cho khi còn là bé gái, lúc lên năm cho đến khi lên tám, Barbara thường đến trường ở nhà thờ Tin Lành mỗi Chủ nhật và được nghe đọc kinh thánh. Nhưng vì khi lớn lên, tự cô không bao giờ đọc kinh thánh, nên cô không thể phân biệt sự khác nhau giữa Cựu Ước và Tân Ước. Tháng 7 năm 2001, ông Anne được bổ nhiệm đến làm việc ở Saudi Ả Rập, một đất nước hầu hết là dân theo Hồi giáo và được coi là quốc gia của Hồi giáo, nơi các tôn giáo khác không được phép có sinh hoạt tôn giáo. Ngay cả các sách kinh thánh cũng bị cấm ở nước này. Nhưng chính ở đây, bà Barbara đã bắt đầu tìm hiểu trên mạng Internet về các chương trình tôn giáo. Nhờ đó, bà biết được mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu do mẹ Angelica thành lập tại Hoa Kỳ. Đây là một mạng lưới truyền hình công giáo toàn cầu được truyền qua các kênh truyền hình của các giáo phận nhiều nước trên thế giới. Mạng lưới truyền hình này truyền chiếu thánh lễ mỗi ngày, còn có đàn thánh giá, lần hạt mân côi và sự kiện công giáo quan trọng tại giáo triều Roma và trên toàn thế giới. Chương trình của mạng lưới truyền hình cũng gồm có chương trình giáo lý dành cho người lớn và trẻ em. Ngày qua ngày, bà Barbara xem các chương trình nói về đạo công giáo mà mẹ của bà rất thích và bà cũng xem lại với ông Anan, chồng của bà. Khám phá công giáo là một sự ngạc nhiên lớn lao đối với bà Barbara. Bà chia sẻ, chúng tôi chưa bao giờ nghe về lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. Chưa bao giờ được biết tình yêu của một Thiên Chúa đứng vô cùng gần gũi với con người. Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đứng cư ngụ trong linh hồn chúng ta. Cho đến lúc đó, Thiên Chúa được trình bày cho chúng tôi mà chúng tôi biết đến là một Thiên Chúa thật xa xôi. Giờ đây chúng tôi cũng biết giáo lý về luyện ngục. Sau đó, ông bà Sandstrom đã quyết định chuyển đến sinh sống ở Bahrain và Dubai. Ở đó họ tìm thấy giáo xứ công giáo Thánh Francisco, nơi có thánh lễ được cử hành vào ngày thứ Sáu thay vì ngày Chủ nhật. Vì thứ Sáu là ngày cầu nguyện của người Hồi giáo, còn ngày Chủ nhật lại là ngày lao động ở quốc gia này. Cha Eugene Mattioli đã giúp hai vợ chồng học hỏi về công giáo và đào sâu lịch sử của giáo hội. Bà Barbara giải thích, đây thật là một hành trình thật vui, mọi thứ thu hút chúng tôi. Điều chúng tôi đặc biệt thích chính là tầm quan trọng giáo hội công giáo dành cho mối liên hệ giữa đức tin và lý trí. Khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng vào năm 2005, ông bà Anne và Barbara đặc biệt vui mừng, vì đối với họ, đây là một chúc lành thật sự. Họ thấy trong kiến thức thần học, phụng vụ, thánh nhạc và nhạc phụng vụ của Ngài, cách thức Ngài diễn tả, sự khiêm nhường vô cùng và sự đơn giản của Ngài, các cuốn sách tuyệt vời của Ngài, vân vân, bàn tay của Thiên Chúa. Trong năm 2005, ông bà Sandstrom đã đào sâu kiến thức đức tin và phụng vụ, và cuối cùng họ đã tiến đến bước cuối cùng là hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Chính Đức Giám mục Anders Arborelius và một số linh mục Opus Dei là những người đã giữ vai trò chính trong việc giúp ông bà tìm thấy con đường của họ. Sau những tìm tòi khám phá để đến với giáo hội, ông bà nói rằng Thiên Chúa đã đến gần với họ qua nghệ thuật, âm nhạc, hội họa và kiến trúc. Ông bà chia sẻ, khi thăm viếng một vài nhà thờ, dù cho chúng tôi hầu như không hiểu gì, chúng tôi đã dành một thời gian dài để chiêm ngắm các pho tượng, nơi Đức Trinh Nữ Maria mỉm cười nhìn bạn. Nhiều lần chúng tôi ngồi xuống cầu nguyện giữa sự thanh vắng và im lặng đó.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thánh Vịnh Lam Lam, lời cầu tin tưởng của một người vô tội bị bách hại.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 55 là một trong các thánh vịnh chứa đựng nhiều khó khăn nhất vì sự không chắc chắn của truyền thống văn bản, vì sự lộn xộn của sáng tác và sự khác biệt của các tình trạng khác nhau trình bày trong thánh vịnh. Có người cho rằng sự lộn xộn ấy phản ánh sự hỗn loạn trong tâm trí của tác giả, như diễn tả trong hai câu 5 và 6. Người khác nữa trái lại nghĩ tới một sắp xếp lại sau này của một sáng tác hay của nhiều sáng tác, ít hỗn độn hơn của sáng tác hiện nay được thích ứng vào một hoàn cảnh mới khác biệt với hoàn cảnh ban đầu. Văn thể là loại than van cá nhân, thánh vịnh gồm phần khẩn cầu mở đầu, các câu từ 2 tới 4a, lời than van các câu từ 4b tới 16, sự tin tưởng các câu từ 17 tới 23 và câu 24 là phần kết luận. Phần khẩn cầu mở đầu loan báo đề tài của thánh vịnh, đó là lời tín hữu âu lo kêu lên Thiên Chúa xin Ngài cứu vớt khỏi các đe dọa bạo lực của kẻ thù. Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện, con khẩn nài xin đừng nỡ làm ngơ, xin để ý đến con và thương đáp lại, con kêu than thốt ra lời làm nhảm, lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp. Tác giả Thánh Vịnh 31 trong cảnh khốn cùng cũng kêu lên Chúa như sau. Xin xót thương lạy Gia-vê, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau mắt đà mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tụy. Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường ai cũng tránh xa. Con nghe thấy những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con và mưu toan lấy mạng, nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài. Lạy Gia-vê, dám thưa rằng Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay địch thù, khỏi người bách hại con. Các câu từ 4b tới 16 là phần đầu tiên của lời than van, trong đó tác giả nhắc tới cảnh bách hại và tình trạng sợ hãi mà ông đang phải sống, cũng như ước muốn chạy trốn khỏi một môi trường trong đó thống trị sự gian ác và áp bức. Tiếp đến có lẽ là phần thêm vào sau này liên quan tới sự phản bội của một người bạn thân, các câu từ 13 tới 15. Rồi lời cầu nguyện rủa chống lại các kẻ có trách nhiệm đối với biết bao sự dữ mà ông đã phải gánh chịu, câu 16. Trên thân này chúng gieo tai giáng họa, nộ khí hầm hầm xông đến hại con, nghe trong mình tim đau thắt lại, bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con, bao run sợ nhập cả vào người, cơn kinh hãi tư bề phủ lấp. Con tự nhủ phải chi được đôi cánh bồ câu để bay bổng tìm nơi an nghỉ. Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc. Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng. Lạy Chúa xin Ngài gây xáo trộn và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng. Vì trong thành con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng rảo quanh trên tường lũy suốt ngày đêm. Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế, nơi phố phường chẳng hề vắng trước độc mưu thâm. Giả như tên địch thù phỉ báng thì tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi. Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi, đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước. Ước chi tử thần chụp ngay xuống chúng, và chúng bị chôn sống dưới âm ti, vì tội ác ở trong nhà chúng, ở ngay trong lòng chúng. Run rẩy dịch sát chữ phải là quằn quại, ám chỉ nỗi đau đớn quằn quại của một phụ nữ sắp sinh con. Nếu con có được các cánh là hình ảnh bay cao bay xa để vội vã trốn chạy, một sự trốn chạy cứu thoát như viết trong Thánh Vịnh 11, trốn về núi đi này chim sẻ. Để ở trong sa mạc, tác giả muốn trốn chạy vào sa mạc thanh vắng, tĩnh mịch và hoang dại, không có người ở, để có được sự bình an. Đây cũng là điều ngôn sứ Jeremiah mong ước. Ai sẽ cho tôi một trạm dừng chân trong sa mạc hoang vắng, để tôi rời bỏ dân tôi, để đi xa khỏi họ, vì tất cả họ là quân ngoại tình, một lũ người phản bội. việc trốn vào trong sa mạc trên cánh đại bàng là đề tài đặc thù của sách Đệ Nhị Luật. Một dân tộc từ xa phóng lên như đại bàng. Thiên Chúa cũng giống như đại bàng mẹ lượn quanh tổ, dục bầy con bay nhảy và xòe cánh ra đỡ lấy và cõng con trên mình. Sách Khải Huyền cũng nói tới việc Thiên Chúa ban cho người phụ nữ đôi cánh của đại bàng để bà bay vào trong sa mạc, xa sự hiện diện của con rắn. Xin chia sẻ ngôn ngữ chúng. Ở đây tác giả ám chỉ biến cố Thiên Chúa khiến cho những kẻ xây tháp Babel không hiểu nhau nên phải bỏ dở công trình kiêu căng ngạo mạn của họ. Kết quả là sự phân tán của các dân tộc đi khắp nơi trên thế giới, như kể trong sách Sáng Thế chương 11. Trong thành, kiểu nói này chỉ có giá trị địa lý thuần túy, là thành phố trong đó tác giả đang sống. Trái lại, nếu hiểu trong nghĩa tổng quát, thì có thể đồng hóa thành ở đây với Jerusalem là trung tâm của cuộc sống chính trị và tôn giáo của dân Israel. Sự băng hoại thối nát ngự trị tại Jerusalem là một đề tài thường được nhắc tới trong bài giảng của các ngôn sứ. Không phải là một kẻ thù, ở đây các thù địch từ số nhiều đổi sang số ít thành một kẻ thù được nhận diện rõ ràng. Đây là một hiện tượng hành văn hay gặp trong các thánh vịnh, nhưng ở đây sự thay đổi quá đột ngột khiến cho chúng ta nghĩ tới một sự lộn xộn trong văn bản hay một thêm vào sau này. Bạn và người nhà, giống như trường hợp của tác giả Thánh Vịnh 41, ông than thở cảnh phản bội trớ trêu như sau: cả người bạn thân con hằng tin cậy đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Nỗi đớn đau khiến cho tác giả ước mong cho các thù địch của ông phải rơi vào Sê-ôn, tức âm ti âm phủ. Lời nguyền rủa này khiến cho chúng ta nhớ tới lời ông Mô-sê chúc giữ cho Cô-rê và các bạn nổi loạn trong cộng đoàn dân Israel, như viết trong sách Dân Số chương 16. Ông Mô-sê nói: cứ thế này mà anh em biết là Gia-vê đã sai tôi làm những công việc đó, chứ không phải tôi tự ý làm. Nếu những người này chết bình thường như mọi người, nghĩa là số phận chung của mọi người cũng là số phận của họ, thì đúng là Gia-vê đã không sai tôi. Còn nếu Gia-vê làm điều khác thường này, là đất mở họng ra nuốt tươi các người ấy, cùng với tất cả những gì của họ, nghĩa là họ bị chôn sống dưới âm phủ, thì anh em sẽ biết rằng những người đó đã khinh rẻ Gia-vê. Ông vừa nói những lời ấy xong, đất dưới chân họ liền rẽ ra, mở họng nuốt chừng họ, nhà cửa của họ, mọi người nhà của Cô-rắc, cũng như tất cả tài sản. Những người ấy cùng với tất cả những gì của họ đã bị chôn sống dưới âm phủ, và đất đã khép lại vùi lấp họ, họ cũng biến mất khỏi công hội. Các câu từ 17-23 của Thánh Vịnh 55 là phần 2 của lời than van, trừ các câu 21 và 22 xem ra là một thêm vào sau này, như các câu 13-15 của phần 1. Đề tài nổi bật ở đây là lòng tin tưởng cho chính mình và tin tưởng cho người công chính nói chung. Phần tôi kêu khấn Chúa Trời, Gia-vê sẽ thương cứu độ. Sớm trưa chiều tôi than sầu rên rỉ, người sẽ nghe tiếng tôi, người sẽ cứu tôi cho tính mạng an toàn khỏi bọn người xông đánh, vì nhiều kẻ chống tôi. Thiên Chúa là đấng hiển trị tự muôn đời, sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng, vì chúng không cải quá tự tân, cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời. Tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa, lại lỗi ước quên thề, miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh, lời chân chu hơn mỡ mà bén nhọn như gươm. Hãy chút nhẹ gánh lo vào tay Gia-vê, người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ. Chiều, sáng và trưa, nghĩa là suốt cả ngày, như thường nói trong các thánh vịnh. Ngày sống được chỉ định với ba lúc chính trong ngày, theo trật tự kiểu mẫu của Do Thái. Ngày sống bắt đầu vào ban chiều, lúc mặt trời lặn, và kết thúc vào sau trưa ngày hôm sau. Hòa bình là kết quả sự can thiệp cứu độ mà tác giả Thánh Vịnh xin với Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ lắng nghe. Ismael, có vài nhà chú giải, nhận ra nơi kiểu nói này tên riêng của Ismael, con của tổ phụ Abraham có với nàng hầu Aga, và ông là ông tổ của các bộ lạc Ả Rập, và từ theo sau với Ya-anem, tên của Ya-alam, một trong những người con của Ê-sau, như viết trong sách Sáng Thế chương 36 câu 5. Nhưng chúng ta không thể nói gì chắc chắn liên quan tới việc này vì văn bản bị hư hại nặng. Nó giơ tay lên chống lại các người liên minh của nó. Việc ám chỉ tới các sự kiện và hoàn cảnh này đối với tác giả Thánh Vịnh xem ra xác định rõ ràng, nhưng nó hoàn toàn tăm tối đối với chúng ta. Điều này xảy ra vì sự hỗn độn và lẫn lộn của văn bản được truyền lại cho tới chúng ta. Các người đã liên minh với nó, dịch sát chữ phải là các người của sự hòa bình của nó. Chiến tranh thay vì hòa bình là kiểu nói diễn tả sự trái nghịch giữa thái độ bề ngoài và nội tâm của kẻ thù như tả trong Thánh Vịnh 52. Suốt ngày ngươi tính kế hại người, này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo, lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén, ngươi ưa điều dữ hơn điều lành, chuộng điều gian dối hơn sự thật, ngươi thích nói toàn lời độc ác, ôi miệng lưỡi điêu ngoa. Tác giả Thánh Vịnh 12 thì viết, người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phờ lòng một dạ hai. Tác giả Thánh Vịnh 31 xin Chúa làm cho phường điêu ngoa phải câm họng. Tâm địa ấy của phường gian ác được tác giả Thánh Vịnh 35 miêu tả như sau. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường, hắn bày ra trước độc mưu thâm, hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Hãy ném vào tay Chúa là đặc thái của giáo huấn khôn ngoan như viết trong Thánh Vịnh 37. Hãy lấy ra vê làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phỉ trí toại lòng, hãy ký thác đường đời cho ra vê, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Và thái độ này chắc chắn đến từ kinh nghiệm của các Thánh Vịnh than van. Câu 24 kết thúc Thánh Vịnh 55 xem ra không gắn liền một cách tốt đẹp với phần đi trước, lập lại hai đề tài chính của Thánh Vịnh, đó là kẻ gian ác bị nghiền nát và sự tin tưởng của tác giả Thánh Vịnh nơi sự cứu giúp của Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.